tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 7 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thêm một con tin Việt Nam bị Abu Sayyaf bắt thiệt mạng ở Philippines.
Đài Loan tố hàng không mẫu hạm Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan.
Điện Kremlin nói Moscow sắp hết kiên nhẫn với Mỹ.
Thượng viện Mỹ điều trần để chuẩn thuận tân giám đốc FBI.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp y học thưởng thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, kế đến là bài sao luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nhà hoạt động chính trị người Trung Quốc, nhà văn, khôi nguyên Nobel Hòa Bình Lưu Hữu Ba qua đời tại một bệnh viện thuộc thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, hưởng thọ 61 tuổi. Đệ nhất y viện của Đại học Y khoa Trung Quốc cho biết, ông Lưu Hữu Ba qua đời do căn bệnh ung thư gan, vốn được phát hiện vào tháng 5 và được công khai hồi tháng 6. Được biết đến với chiến dịch trường kỳ đấu tranh cho tự do dân chủ của Trung Quốc, nhiều người coi ông Lưu là bậc anh hùng, trong khi ông lại là cái gai trong mắt chính quyền Bắc Kinh. Trong suốt thời gian dài, ông đối mặt với sự sách nhiễu, quản thúc và giam cầm từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2010, ông Lưu Hữu Ba được trao tặng giải Nobel Hòa Bình, trở thành người Trung Quốc trong nước đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này, đồng thời cũng là một trong ba người nhận giải trong lúc bị giam giữ, sau ông Karl von Ossinski, quốc tịch Đức, và bà Aung San Suu Kyi, người Myanmar. Lưu Hữu Ba sinh tại trường Xuân Cát Lâm năm 1955, trong một gia đình trí thức. Ông phải trải qua những năm tháng đầy biến động của nước Trung Hoa hiện đại. Khi phong trào đấu tranh dân chủ Thiên An Môn nổ ra vào năm 1989, ông đang là học giả thỉnh giảng tại Đại học Columbia, New York. Ông Lưu sau đó trở về quê hương, tham gia phong trào vốn bị đàn áp dã man bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ông Lưu và những nhà hoạt động khác được ghi nhận là đã có công trong việc hạn chế bớt quy mô của cuộc tàn sát bằng cách thương lượng với các binh lính có vũ trang, mở một đường thoát trong hòa bình cho hàng ngàn sinh viên đang có mặt tại Thiên An Môn. Ông Lưu sau đó bị bắt với tội danh đứng đằng sau giật dây phong trào Thiên An Môn. Mặc dù không phải chịu án hình sự và được phép đi ra nước ngoài, ông Lưu bị đuổi khỏi trường đồng thời bị quản thúc tại gia nếu vẫn tiếp tục sống trong nước. Ông Lưu Hữu Ba được chính phủ Úc cấp quy chế tị nạn nhưng ông từ chối. Sau sự kiện Thiên An Môn, ông Lưu bị giam tổng cộng 3 lần nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh cho những cải cách chính trị. Kể từ năm 1999 đến năm 2008, ông dành toàn bộ thời gian của mình cho việc viết văn cũng như giúp thành lập Trung tâm Văn bút Độc lập Trung Quốc, một diễn đàn cho phép các nhà văn, nhà báo tự do bày tỏ chính kiến của mình. Ông Lưu từng 3 lần được bầu làm chủ tịch của tổ chức này. Năm 2008, Lưu Hữu Ba giúp soạn thảo Hiến chương 08 kêu gọi cho nhân quyền, tự do bầu cử. Hiến chương này được cho lưu hành vào đúng ngày 10 tháng 12, ngày Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cũng như kỷ niệm 60 năm ngày phát hành bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ngay trước khi Hiến chương 08 được phát tán, Lưu Hữu Ba bị bắt với tội danh nghi ngờ kích động, lật đổ quyền lực nhà nước, chịu án 11 năm tù. Tháng 10 năm 2010, ông được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Tại lễ trao giải, Hội đồng Nobel của Na Uy đã đặt một chiếc ghế trống trên sân khấu thay mặt cho Lưu Hữu Ba do ông không được phép tham dự. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích bản án mà Trung Quốc dành cho Lưu Hữu Ba, cho rằng việc kết án những tiếng nói chính trị ôn hòa đã vi phạm những quyền con người cơ bản được quốc tế công nhận. Liên minh châu Âu, Đức, Pháp và nhiều nước khác cũng đồng thời bày tỏ mối quan ngại tương tự. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cùng với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và 15 khôi nguyên Nobel Hòa Bình khác cũng đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho Lưu Hữu Ba. Năm 2009, lãnh tụ tinh thần lưu vong của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, một khôi nguyên Nobel Hòa Bình, cho rằng việc tù đày một người chỉ đơn giản thực hành quyền tự do biểu đạt đã đi ngược lại hoàn toàn các công ước quốc tế về quyền con người. Ông Lưu Hữu Ba vẫn bị giam trong tù khi tình hình sức khỏe có những chuyển biến xấu và chỉ được đưa vào bệnh viện vài tuần trước khi ông qua đời. Gia đình ông nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính quyền Trung Quốc cho phép đưa ông sang Mỹ hoặc Đức để chữa trị căn bệnh ung thư gan. Tuy nhiên, tất cả đề nghị đều bị từ chối.
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đã đi vào khu vực nhận diện phòng không ADIS của Đài Loan vào sáng thứ Tư khi trên đường đi trở về từ Hồng Kông và đang bị theo dõi. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan nói thêm rằng không có lý do để phải báo động. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, tàu Liêu Ninh đã rời Hồng Kông vào trưa thứ Ba trước khi tiến vào khu vực phòng thủ của Đài Loan bằng cách đi theo hướng Bắc qua phía Tây của eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Đài Loan vẫn theo dõi tình hình và phát hiện không có gì bất thường nên mọi người không nên hoảng sợ. Tàu Liêu Ninh do Liên Xô đóng là chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc. Tàu Liêu Ninh đến Hồng Kông để tham gia các sự kiện đánh dấu kỷ niệm 20 năm vùng lãnh thổ của nước này được nước Anh trao lại cho Trung Quốc. Đây là lần thứ tư trong những tháng gần đây tàu Liêu Ninh đi vào khu vực gần Đài Loan trong các hoạt động mà Bắc Kinh nói là cuộc tập trận thường lệ. Hồi đầu tháng này, Đài Loan đã khẩn cấp điều máy bay phản lực lên đeo bám chiếc hàng không mẫu hạm này khi tàu sân bay này đang trên đường tới Hồng Kông. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ quyền sử dụng vũ lực để buộc Đài Loan, mà Trung Quốc coi như là một tỉnh ly khai của mình, một ngày nào đó sẽ thuộc về quyền kiểm soát của Bắc Kinh. Philippines có thể tái tục khoan dầu và khí đốt tự nhiên ở bãi Cỏ Rong ở Biển Đông trước cuối năm nay, khi chính phủ nước này chuẩn bị đưa các lô dầu mới cho các nhà đầu tư đấu thầu vào tháng 12. Reuters dẫn lời một giới chức về năng lượng của Philippines cho biết hôm thứ Tư 12 tháng 7. Philippines đã đình chỉ việc thăm dò dầu khí tại bãi Cỏ Rong vào cuối năm 2014 vì theo đuổi vụ kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Bãi Cỏ Rong cũng nằm trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Ông Ismael Ocampo, Giám đốc Cục Phát triển Tài nguyên thuộc Bộ Năng lượng Philippines, nói với các nhà báo rằng cơ quan này dự kiến lệnh đình chỉ sẽ được dỡ bỏ vào tháng 12. Ông cho biết một chỉ thị từ Bộ Ngoại giao chỉ đạo Bộ Năng lượng tái tục việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông đã có hiệu lực. Đúng một năm trước, Tòa Trọng tài ở La Hay đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Phán quyết mà Trung Quốc không công nhận xác định rõ quyền chủ quyền của Philippines trong khu vực độc quyền kinh tế 200 dặm để tiếp cận các mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi, trong đó có bãi Cỏ Rong cách bờ biển Philippines 85 hải lý. Năm 2011, các tàu tuần tra của Trung Quốc gần như đâm vào một chiếc tàu khảo sát của Philippines tại bãi Cỏ Rong. Tổng thống Rodrigo Duterte, người lên nắm quyền ngay trước khi tòa án ở La Hay ra phán quyết ủng hộ Manila, tuyên bố rút cục ông cũng sẽ mang phán quyết mang tính bước ngoặt ra với Trung Quốc, nhưng trước hết ông cần tăng cường quan hệ giữa hai nước. Philippines dựa chủ yếu vào nhập khẩu để thúc đẩy nền kinh tế đang phát triển nhanh của mình, nhưng nước này cũng đang chịu sức ép trong việc phát triển các nguồn năng lượng địa phương. Nguồn khí tự nhiên chủ yếu của nước này, mỏ Malampaya gần khu vực biển có tranh chấp, sẽ cạn kiệt trong vòng chưa đầy một thập niên nữa. Khu vực bãi Cỏ Rong cho thấy nhiều tiềm năng về khí tự nhiên. Hơn 12 lô dầu khí đốt và than đá bao gồm các khu vực bổ sung trong vùng biển tranh chấp có thể sẽ được đưa ra trong cuộc đấu thầu vào tháng 12, theo lời ông Ocampo.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Quân đội Philippines xác nhận con tin người Việt Nam thứ ba bị Abu Sayyaf cầm giữ đã thiệt mạng. Chuẩn tướng Cirilito Sobejana, tư lệnh lực lượng tác chiến hỗn hợp Sulu, cho hay quân đội đã tìm thấy thi thể của con tin này hôm 8 tháng 7 tại làng Buhanginan thuộc cụm đảo Sulu. Công tác nhận dạng đã được quân đội tiến hành và kết quả so sánh vân tay được công bố hôm 10 tháng 7, khẳng định danh tính của người thiệt mạng là ông Trần Việt Văn, theo lời tướng Sobejana. Tin cho hay trên thi thể của nạn nhân có nhiều vết đạn, tướng Sobejana chưa thể xác định ngay liệu ông Văn bị Abu Sayyaf hạ sát hay đã trúng đạn trong cuộc đấu súng giữa quân đội và phiến quân. Ông Văn là một trong 6 thủy thủ Việt Nam bị nhóm cực đoan Abu Sayyaf bắt cóc ngoài khơi đảo Bagwan ở vùng Tawi Tawi hồi tháng 2 năm nay. Trong một tuyên bố ngày 12 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình công dân Trần Việt Văn và hy vọng gia đình sớm vượt qua những thời khắc đau thương, mất mát to lớn này, ổn định cuộc sống." Bộ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đang phối hợp với phía nước chủ nhà để đưa thi hài hoặc di hài của nạn nhân về nước. Trước khi nhóm ông Văn bị bắt cóc hồi tháng 11 năm 2016, một nhóm 6 thủy thủ khác của Việt Nam cũng đã rơi vào tay Abu Sayyaf ở gần đảo Basilan. Hai người trong nhóm bị bắt cuối năm ngoái đã bị Abu Sayyaf chặt đầu mới đây. Thi thể của họ được tìm thấy hôm 5 tháng 7 và được xác định danh tính là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Một ngày sau khi có tin hai ông Thông và Hải bị hành quyết, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ông rất đau buồn và phẫn nộ về tin này. Ông nhấn mạnh những kẻ khủng bố gây ra cái chết của công dân Việt Nam phải bị trừng trị đích đáng. Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho hay vào sáng ngày 11 tháng 7, đại diện của Bộ đã triệu tập đại biện Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam. Trong cuộc gặp, phía Việt Nam đề nghị Philippines khẩn trương hỗ trợ giải quyết vụ việc, đồng thời đảm bảo an toàn cho các công dân của Việt Nam đang bị giữ. Abu Sayyaf là nhóm của các phần tử Hồi giáo vũ trang thành lập vào những năm 1990. Nhóm này đã thề trung thành với thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Theo một phát ngôn viên của quân đội Philippines, tính đến ngày 5 tháng 7, nhóm này giữ 22 con tin, trong đó có 16 người nước ngoài. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo họ sẽ xét xử nhà hoạt động Trần Thị Nga trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Một trong 3 luật sư bào chữa nói nhiều khả năng là bà Nga phải đối mặt với một bản án có sự chỉ đạo. Theo báo chí trong nước, nhà hoạt động nữ 40 tuổi bị nhà chức trách Hà Nam bắt hồi cuối tháng 1 năm nay, đúng lúc bà đang truy cập mạng Internet đưa một số video, clip, bài viết tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nga được nhiều người biết đến qua các hoạt động như nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, phản đối hãng Formosa trong thảm họa môi trường ven biển miền Trung, cũng như giúp đỡ nhiều dân oan khiếu kiện. Luật sư Hà Huy Sơn cho VOA biết ông cùng hai đồng nghiệp là Lê Văn Luân và Ngô Anh Tuấn sẽ bào chữa cho bà Nga. Ông nói khó dự đoán về việc tranh tụng tại tòa.
Đối với tội tuyên truyền chống nhà nước thì từ xưa đến nay thì người ta vẫn theo một cái công thức chung, tức là người ta đưa ra các cái kết luận giám định và các cái thông tin, các bài viết, từ đó mà người ta kết án. Thì trong cái phiên tòa này thì chúng tôi tập trung vào cái chuyện yêu cầu là triệu tập các cái giám định viên để chúng tôi tranh tụng ở tòa. Trong cái quyết định đưa ra xét xử thì cũng có triệu tập các giám định viên, nhưng mà không biết là thực tế thì các cái giám định viên sẽ có mặt hay không lên cái phiên tòa như thế nào thì chúng tôi cũng chưa dự đoán được.
Phiên xét xử của bà Nga diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi một tòa án ở Khánh Hòa kết án một nhà hoạt động nữ khác Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tới 10 năm tù giam cũng vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Nhận định về những thách thức cho phía luật sư bào chữa trong những phiên tòa kiểu này, luật sư Sơn nói:
"Chắc là bản án này thì cũng có cái chỉ đạo cũng giống như các bản án mang màu sắc chính trị thôi. Khó khăn của chúng tôi là không được tranh tụng đại diện viện kiểm sát, người ta không tranh tụng với luật sư, hoặc là các cái ý kiến của luật sư đưa ra thì cũng không được tòa tiếp thu để khi ra bản án. Và cái chính đó là các phiên tòa này tuy là công khai nhưng mà báo chí thì cũng rất bị hạn chế và người dân thì không được tự do tham dự nên cái nó giảm đi cái tiếng nói của luật sư tại phiên tòa."
Báo chí Việt Nam tường thuật lại rằng tại phiên tòa xử bà Như Quỳnh, còn gọi là blogger mẹ nấm, đại diện Viện Kiểm sát Khánh Hòa và Hội đồng xét xử cùng có nhận định rằng bà Như Quỳnh luôn giữ thái độ chống đối nhà nước, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do vậy, cần xử lý nghiêm minh. Bản án 10 năm dành cho bà Quỳnh bị giới quan sát cho là nặng một cách bất thường. Sau đó, một số người viết trên mạng xã hội rằng những bị cáo như bà Quỳnh hay bà Nga khó có thể được trắng án. Vì vậy, bị cáo và luật sư nên cân nhắc thái độ và lời lẽ để được nhận bản án nhẹ nhất có thể. Về điều này, luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA, việc bào chữa sẽ thực hiện trên hai nguyên tắc là dựa vào pháp luật hiện hành và dựa vào ý chí, mong muốn của thân chủ. vị luật sư không cho biết về những bàn bạc giữa ông và bà Nga trong giai đoạn chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam nói hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7 rằng quân đội sẵn sàng bàn giao lại phần đất sân golf giáp danh phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất mà họ đang nắm giữ để phục vụ nhu cầu mở rộng sân bay, các báo trong nước đưa tin. Đại tướng Ngô Xuân Lịch lên tiếng giữa lúc dư luận đang bất bình về việc quân đội chiếm hữu một vùng đất lớn để phục vụ sân golf trong khi tình trạng ách tắc bên trong và xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất đang ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về việc mở thêm đường băng hay mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc, liệu có khả thi và hiệu quả hay không, bởi vì thu hồi khu vực để mở rộng sân bay đòi hỏi một số tiền bồi thường quá lớn cho nhà đầu tư và người dân. Trong buổi làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, có sự hiện diện của người đứng đầu chính quyền thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong. Ông Lịch được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời nói với ông Phong rằng Bộ Quốc phòng sẵn sàng thu hồi và bàn giao đất để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất nếu có yêu cầu. Tuy nhiên, không thấy ông đề cập tới lộ trình và thời hạn của việc bàn giao. Mặt khác, ông lưu ý rằng việc giải tỏa thu hồi phần đất sân golf phải tính đến lợi ích của các nhà đầu tư đã đổ tiền ra xây dựng sân golf này. Ông cho biết từ đầu năm 2017, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo ngừng xây dựng hoàn toàn các công trình phục vụ như khách sạn, nhà hàng, căn hộ và biệt thự trên phần đất mà quân đội nắm ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Theo ông Bộ trưởng, thì trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2017, Bộ Quốc phòng đã 4 lần bàn giao tổng cộng 98,7 hectare đất cho Bộ Giao thông Vận tải để xây dựng đường băng, sân đỗ máy bay và khu vực đảm bảo kỹ thuật cho sân bay Tân Sơn Nhất. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, phía thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu quân đội nhường đất để mở rộng một số tuyến đường xung quanh sân bay và Thường vụ Quân ủy Trung ương đã nhất trí bàn giao tiếp 14 hectare sau khi 10,5 hectare đất đã được bàn giao từ năm 2004 cho đến 2017. Trước tình trạng quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu nâng cấp mở rộng để có thể đáp ứng công suất từ 43 đến 45 triệu hành khách một năm. Ngoài ra còn có ý kiến nên xây một sân bay quốc tế ở Long Thành, nhưng chưa rõ tính khả thi của đề xuất này. Liên quan đến những phần đất do quân đội nắm giữ trên cả nước, Bộ trưởng Quốc phòng Lịch nói quân đội không thể bàn giao những vị trí trọng yếu dành cho công tác phòng thủ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tình trạng quân đội làm kinh tế ở Việt Nam đã trở thành đề tài tranh cãi trong thời gian gần đây. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại việc kinh tế quân đội phục vụ lợi ích nhóm hay tạo điều kiện cho nạn tham nhũng, trong khi một số tướng lĩnh cao cấp trong quân đội khẳng định việc quân đội làm kinh tế là để phục vụ mục đích chính trị.
Điện Kremlin hôm thứ Tư 12 tháng 7 nói Moscow sắp hết kiên nhẫn trong vụ tranh chấp ngoại giao với Hoa Kỳ. Nước đã tịch thu tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ và trục xuất các nhà ngoại giao Nga vào năm 2016. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo rằng theo quan điểm luật pháp quốc tế, Nga không thể cam chịu như thế một thời gian dài mà không có bất kỳ biện pháp tương tự nào. Đại diện Điện Kremlin nói thêm, nhưng đồng thời chúng tôi hy vọng là cuối cùng các đồng nhiệm của chúng tôi tại Mỹ sẽ cho thấy ý chí chính trị trong việc sửa chữa những vi phạm luật pháp quốc tế mà họ đã thừa nhận. Ông Peskov từ chối cho biết khi nào thì Moscow có thể có hành động trả đũa.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7 đã nhắc lại quan điểm của ông về các nghi vấn trong mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử Tổng thống và Nga là cuộc lùng diệt phù thủy lớn nhất trong lịch sử. Lời bình luận trên Twitter này đã xuất hiện một ngày sau khi con trai cả của ông Trump tiết lộ các email cho thấy người con trai này và những người khác trong chiến dịch tranh cử đã gặp một luật sư người Nga để tìm thông tin gây tổn hại cho bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ông Donald Trump Jr. cho biết trong cuộc phỏng vấn vào tối thứ Ba ngày 11 tháng 7 trên kênh truyền hình Fox News rằng ông không nói cho cha mình biết về cuộc gặp với Nga và cũng bác bỏ cáo buộc ban tranh cử của ông Trump thông đồng với Nga và cho rằng đó là điều vô lý. Trong bình luận trên Twitter, Tổng thống Trump hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7 đã ca ngợi cuộc phỏng vấn trên truyền hình của con trai. Ông Trump viết, con trai tôi, Donald, đã làm một việc tốt tối qua. Con tôi cởi mở, minh bạch và vô tội. Trước đó, thư ký báo chí của ông Trump nêu lời bình luận duy nhất của Tổng thống trong một tuyên bố nói rằng con trai ông là một người có phẩm chất cao, trong khi đó tuyên bố không đề cập các chi tiết của việc trao đổi email. Các thông tín viên của đài VOA tại Điện Capitol nói rằng các thông tin mà ông Donald Trump Jr. tích cực tìm kiếm là thông tin gây hại cho bà Clinton trước cuộc bầu cử tháng 11, đã gây ra những làn sóng tranh cãi ở Quốc hội và khiến các thành viên của Đảng Dân Chủ phản ứng mạnh mẽ. Ông Donald Trump Jr. đã công bố các email vào sáng thứ Ba ngày 11 tháng 7 sau khi biết rằng báo The New York Times sắp đưa tin về vấn đề này. Tờ báo này phỏng vấn ông Rob Goldstone, một nhà quảng cáo âm nhạc người Anh, đại diện cho bà Natalia Vanesnitskaya, một luật sư người Nga, người đã gặp ông Donald Trump Jr. ngay sau khi cha ông được đề cử làm ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ như ông Chris Murphy, đại diện cho bang Connecticut, hôm thứ Ba nói rằng những diễn biến trong câu chuyện của ông Donald Trump Jr. và cuộc gặp với luật sư Nga bắt đầu trông giống như là thông đồng. Thông tín viên VOA Michael Bowman cho biết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã thận trọng hơn trong phản ứng của họ. Nhưng thượng nghị sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine cho biết các email cần được Ủy ban Tình báo Thượng viện điều tra kỹ lưỡng. Thông tín viên Catherine Gibson của đài VOA cho biết dân biểu Adam Schiff của tiểu bang California, đảng viên dân chủ cấp cao của Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho hay việc tiết lộ email này là một diễn biến nghiêm trọng và gây lo ngại, và nói rằng ông muốn con trai của ông Trump phải ra điều trần trước ủy ban của ông. Ông Tripp nói với các phóng viên tại một cuộc họp vào thứ Ba, điều này hoàn toàn không chỉ là một sự vi phạm các quy tắc mà là một sự vi phạm trách nhiệm dân sự đối với đất nước. Khi quý vị bị một chính phủ nước ngoài tiếp cận để can thiệp vào một cuộc bầu cử, quý vị phải trình báo cho FBI. Dân biểu Dân Chủ Eliad Cumming nói rằng chúng ta phải điều tra bởi vì chuỗi email này khẳng định rằng con trai của Tổng thống vừa nhận biết và vừa ủng hộ nỗ lực của chính phủ Nga để giúp ông Trump thắng cử. Một thượng nghị sĩ khác của Đảng Cộng Hòa, ông Lindsey Graham, đại diện bang South Carolina, nói rằng chuyện này có vấn đề và rằng ông Trump Jr. chắc chắn phải ra điều trần. Các nhà lập pháp khác đã đưa ra nhiều nhận xét sắc bén hơn về tác động của các email này. Khi được hỏi tại cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc về những nhà lập pháp đang công khai thảo luận về khả năng các nhà điều tra có thể xem xét hành vi này phạm tội phản quốc hoặc cản trở công lý, thư ký báo chí Sarah Huckabee Sanders nói rằng những cụm từ mới này nghe rất vô lý. Trong email gửi cho ông Trump Jr., ông Goldstone đã đề cập đến bà Vanesnitskaya là luật sư của chính phủ Nga đang bay từ Moscow sang. Chính phủ Nga đã phủ nhận thông tin về bà Vanesnitskaya và bác bỏ tuyên bố của Hoa Kỳ rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử. Cuộc gặp tiếp theo sau đó cũng có sự tham dự của ông Paul Manafort, người quản lý chiến dịch tranh cử lúc ấy của ông Trump, và con rể của ông là Jared Kushner, chồng của Ivanka, con gái ông Trump. Cả ông Kushner và vợ hiện là cố vấn cho ông Trump tại Tòa Bạch Ốc. Những tiết lộ trong tuần này về các hoạt động của ông Donald Trump Jr. xảy ra trong năm ngoái, giữa lúc đang có các cuộc điều tra của Quốc hội và một cuộc điều tra hình sự của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc FBI, về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Tư 12 tháng 7 đã bay tới thành phố Jeddah từ Kuwait City, nơi ông đạt một thắng lợi ngoại giao nhằm giải quyết cuộc phong tỏa Qatar kéo dài một tháng do các nước láng giềng trong vùng vịnh Ba Tư thực hiện. Đứng cạnh Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ông Tillerson hôm thứ Ba 11 tháng 7 loan báo một bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Qatar nhằm thực hiện những bước để cắt đứt nguồn tài trợ cho khủng bố, ông Tillerson nói. Hôm nay, tôi có mặt ở Qatar mang theo thông điệp mà Tổng thống Trump đã mang tới thủ đô Riyadh vào hồi tháng 5. Hoa Kỳ chỉ có một mục tiêu, đó là xóa sổ chủ nghĩa khủng bố trên trái đất. Vào ngày 5 tháng 6, các nước Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Ai Cập và các quốc gia khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và thiết lập một cuộc phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển đối với nước này. Nhóm các nước láng giềng do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cáo buộc Qatar đã hỗ trợ khủng bố và giao cho chính quyền Qatar một danh sách với 13 yêu sách. Mặc dù Tổng thống Donald Trump có vẻ ngả về phía Ả Rập Xê Út khi ông chỉ trích Qatar là đã tài trợ khủng bố, nhưng phần lớn các nhà phân tích nói ông Tillerson vẫn giữ thái độ trung lập trong vụ khủng hoảng Qatar. Ông Aaron David Miller thuộc trung tâm Wilson nói với VOA rằng thành công trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực này có thể giúp nối lại sự đoàn kết giữa ông Tillerson và ông Trump. Ông Aaron David Miller giải thích, nếu ông Tillerson có thể đạt được một giải pháp nào đó cho phép người Ả Rập Xê Út và Qatar rút ra khỏi tình trạng bế tắc này mà không bên nào bị mất mặt, thì tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ hoan nghênh và ủng hộ giải pháp đó. Ông Miller nói ông tin rằng ông Tillerson, từng là cựu giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí Exxon, có những kỹ năng để đàm phán một thỏa thuận. Ông Miller nói tiếp, ông Tillerson thành thạo khu vực này, đặc biệt là vùng vịnh. Tôi nghĩ ông được mọi người kính trọng. Ông đã đảm nhận nhiệm vụ mới được giao phó và hành xử như một bộ trưởng ngoại giao. Ông Tillerson hôm thứ Tư 12 tháng 7 sẽ tới thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út để lắng nghe lập luận của phía bên kia trong cuộc khủng hoảng liên quan tới Qatar.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp đến là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Đích, thì rất hân hạnh là bác sĩ trở lại với chương trình. Trong cái chương trình nói về cái y học thường thức hôm nay, thì xin bác sĩ nói về cái bệnh hoặc là cái chứng cao huyết áp.
Được rồi, xin cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả. Tôi hân hạnh được trở lại chương trình phát thanh y học hôm nay, và cũng như anh Tấn Trương giới thiệu, chúng ta nên bắt đầu nói về cái vấn đề cao huyết áp. Vốn là một cái bệnh mà khá phổ biến, nó không có triệu chứng như nhiều người không biết, nhưng mà nó lại có hậu quả tai hại về lâu về dài, nên là có người đã đặt tên cho nó là cái bệnh giết người thầm lặng. Thế để đi thẳng vào vấn đề đó, tôi xin đơn cử minh họa một trường hợp. Đó là một thiếu nữ, một bệnh nhân nữ 44 tuổi, có gia đình, có hai con. Bề ngoài thì cô khỏe mạnh, vui vẻ, làm việc như thường. Bỗng một hôm, cô thấy nhức đầu dữ dội, vừa ói mửa và đã ở trong phòng tắm, được đem đến cấp cứu. Thì lúc đó đã thấy là có dấu chớm chảy máu ở trong não. Cô áp huyết rất là cao, trên 200mm thủy ngân, và đã có suy thận rồi. Cô rất may là cô được hồi đội điều trị cấp cứu và áp huyết đã giảm xuống, chặn đứng được cái việc chảy máu trên não, nhưng mà cô vẫn còn suy thận. Sau đó thì về lâu về dài, cô đã được lọc màng bụng để chữa cái bệnh suy thận do cao huyết áp. Thì cô là một trong những người ít người được may mắn và được cứu sống, nhiều người không may mắn như cô và quả thực là đã chết rồi.
Vâng, thưa bác sĩ, như là cái trường hợp mà bác sĩ vừa mới đưa ra đó, thì bệnh nhân này 44 tuổi, chưa phải ở trong cái độ tuổi mà nó có cái tỷ lệ bị cao huyết áp cao lắm. Như vậy, trước hết là làm sao mình biết được là mình sẽ có cái xu hướng bị cái huyết áp?
Cao huyết áp đó chúng ta không biết đến, nhưng mà thực tình nó sẽ khá phổ biến. Đây là con số ở Mỹ. Trước đây thì thấy là 5 người có một người cao huyết áp. Gần đây đó, cái đời sống thay đổi, người ta mập hơn, nên là thấy rằng là trong 3 người Mỹ có thể có một người có cao huyết áp. Thế cũng đúng là trước đây chúng ta hay nghĩ rằng cao huyết áp là người lớn tuổi, quả thực trong làm việc hàng ngày đó. Cái tuổi này là tuổi thông thường, trên 35 là có thể cao huyết áp. Thế nhưng mà sau này tôi có lần đã thấy những người cao huyết áp có 20 mấy tuổi rồi, vô cùng ngạc nhiên. Thành ra là cao huyết áp nó phổ biến, nó tăng nhiều hơn trước. Đó người ta khuyên rằng những người trên 20 tuổi nên được đo áp huyết một lần để có thể được biết. Và trong những cái khám định kỳ, cũng chính là nhờ khám sức khỏe định kỳ mà người ta phát hiện cao huyết áp. Nhưng cái điều đó đó nhiều khi trong thực tế chưa được làm tốt, chưa được làm đúng, cho nên người ta lỡ cái cơ hội được phát hiện cao huyết áp. Còn cao huyết áp đó là nó không có triệu chứng, không có biết, không đo thì không biết. Như ta nói, muốn biết cao hay thấp thì phải đo mới biết được. Nhiều người không nghĩ như vậy, nghĩ rằng là nhức đầu là cao huyết áp, cái điều đó không đúng. Muốn biết cao huyết áp hay không là phải đo. Những dụng cụ đo huyết áp bây giờ đó rất là dễ đo, nó là những dụng cụ điện tử tự động và cũng rẻ nữa. Những người có cao huyết áp nên mua một cái dụng cụ để đo huyết áp, để đo lấy, nên mua cái dụng cụ mà đo ở cánh tay trên thì tốt hơn, không nên mua cái dụng cụ nhỏ để đo ở cổ tay. Và khi đo đó thì nó hiện ra 3 con số, nó hiện ra cái số huyết áp. Nên chúng ta không cần phải được huấn luyện mới đo được, chúng ta chỉ cần biết ấn nút mà thôi.
Bác sĩ có thể nào nói đơn giản, dễ hiểu, phân tích về 3 cái con số đó để cho người sử dụng không có chuyên môn về y khoa đó dễ hiểu và dễ dàng sử dụng cái máy đo huyết áp đó ạ?
Cũng có người thỉnh thoảng bệnh nhân nó hỏi tôi rằng tôi đo, tôi ấn nút thì thấy hiện ra 3 con số, thì không biết số nào là số cao huyết áp. ở ba con số đó đó, nó dùng cái đơn vị là mm thủy ngân, không đi vào chi tiết. Ba con số đó, con số thứ nhất là cái áp huyết, chúng tôi chuyên môn gọi là áp huyết tâm thu. Thực ra đó là áp huyết khi tim bóp lại, nó là cái áp lực của máu chảy ở trong động mạch. Chúng tôi so sánh giống như cái ống nước dẫn nước ở trong nhà chúng mình, nước phải có áp lực mới chảy được. Thành ra ba con số đó cho thấy cái số thứ nhất là cái số áp huyết khi tim bóp lại, tiếng chuyên môn gọi là áp huyết tâm thu, thu tức là co lại. Cái số thứ hai là cái số áp lực ở trong máu khi tim giãn nở, khi tim của chúng ta bóp và nhả ra rồi để bóp lại nhả ra. Khi tim nhả ra, khi tim giãn nở, máu vẫn chạy ở trong động mạch nhưng mà dưới một áp lực thấp hơn, thì cái số thứ hai nó thấp hơn, nó là áp huyết tâm trương. Tâm trương là khi tim giãn nở. Số thứ ba là nhịp tim thôi, nhịp tim trong một phút. Nhiều người cứ chỉ nói đến số thứ nhất nhưng thực tình số thứ nhất cao thì cũng là cao huyết áp tâm thu, tôi thường thấy ở người lớn tuổi. Số thứ hai cũng là chỉ cái áp huyết, đó là áp huyết tâm trương, nó có thể cao và cũng đóng một vai trò quan trọng. Áp huyết tâm trương hay cao hơn ở người trẻ tuổi, thì chúng ta nên biết như vậy.
Nó có cái tỷ lệ giữa tâm trương và tâm thu không ạ?
À, đúng. Bây giờ chúng ta nói trước nhất là người lớn tuổi, thì cái áp huyết tâm thu nó cao, áp huyết tâm trương nó lại có khuynh hướng thấp đi. Áp huyết được coi là áp huyết trung bình khi nó là 120/80. Nhưng mà như tất cả mọi việc trong đời sống luôn luôn thay đổi, những cái gì về con người đều thay đổi, thì mỗi lúc một khác, nó thay đổi cho một cái giới hạn. Tất nhiên người Mỹ có đặt cái mức độ là tiền cao huyết áp. Chúng ta cứ nói một cách đơn giản là áp huyết trên 140 và trên 90 thì gọi là cao huyết áp. Dưới 140, dưới 90 chúng ta có thể an tâm. Trung bình là 120/80, nhưng luôn luôn thay đổi. Thành ra nếu người lớn tuổi thì hay bị cao huyết áp tâm thu, tức là cái số thứ nhất nó lên cao và do đó cái khoảng cách giữa hai cái áp huyết đó, nó rộng ra. Cái áp huyết tâm trương nó có thể thấp hơn, và nếu áp huyết tâm trương ở người lớn tuổi nó thấp thì cũng là điều không có lợi. Tuy nhiên chúng ta không đi sâu vào chi tiết mặt đó. Áp huyết đối với người trẻ, một người chừng 35 hay là thậm chí 38, 40 thì áp huyết có thể là 130, nhưng cái số thứ hai có thể là 95, có thể là 100 thì cũng vẫn kể là cao huyết áp và vẫn cần phải chữa. Những cái trường hợp đó cũng vẫn có biến chứng. Thành ra khi ở người lớn tuổi cái khuynh hướng có vẻ là giãn ra, cái khoảng cách nó rộng ra, và người trẻ tuổi thì khoảng cách nó có khi là thu hẹp lại.
Vâng, thế thì thưa bác sĩ rằng là cái đo ở những cái máy khác nhau, như là cái máy ở nhà với cái máy ở bệnh viện, hoặc là tự mình đo mà, thì nó khác, mà cái người y tá mặc cái áo blue trắng đo thì nó khác nhau, thì có cái việc đó xảy ra hay không?
Vâng, đúng như thế. Trong y khoa thì có dùng cái chữ là cao huyết áp áo trắng. Những ai đến phòng mạch hay đến nhà thương gặp chúng tôi, áo huyết đều hơi cao, có nhiều lý do. Một là phải chờ đợi, phải nhịn đói. Thấy ông bác sĩ hay cô y tá cầm cái kim chích to quá thì cũng hồi hộp nên áp huyết cao. Thành ra là đã áp huyết mà đo một lần nhiều khi chưa đúng. Thành ra nhiều người có đến hỏi tôi rằng tôi đo áp huyết ở nhà thì thấp hơn mà đến đây cao, thì không biết là cái máy của tôi sai, tôi phải mua máy mới hay là sao. Thực tình thì cái việc áp huyết nó thay đổi nên áp huyết đến văn phòng hay cao hơn. Nên người ta khuyên rằng đo áp huyết 3 lần trong 3 cái bối cảnh khác nhau mà đều cao thì mới kết luận là có cao huyết áp. Trừ khi nó thực là cao như là 180 hay 200 thì nhất định là cao, hoặc là nếu nó có tổn thương khác, trong những trường hợp lưng chừng thì bác sĩ đều tìm thêm nó có những tổn thương khác. Ví dụ như là thử nước tiểu thấy là có chất đạm, hoặc là đo tim thấy là dày tâm thất thì mình làm cái chẩn đoán cao huyết áp. Do đó thì có cái chữ cao huyết áp áo trắng, và chúng tôi những người thầy thuốc thì đều muốn dựa vào cái huyết áp ở nhà nữa, nghĩa là kết hợp với cao huyết áp ở nhà với cái số huyết áp ở nhà để đánh giá cái mức độ cao huyết áp của người bệnh. Thì có chữ cao huyết áp áo trắng là cái cao huyết áp nó không phải là cao huyết áp thật, nó do cái ảnh hưởng bên ngoài nó gây ra. Nên đo nhất là phải đo khi người đó nghỉ ngơi thoải mái thư giãn thì mới đúng là áp huyết thật của họ. Thành ra là muốn đo áp huyết đúng đó thì là phải đo là đúng ra là phải đo 15 phút sau khi nghỉ. có thể đo khi nằm hay khi ngồi. Người ta khuyên là nên, người đã chữa cao huyết áp thì nên đo khi ngồi, vì chúng ta chữa bệnh để cho người bệnh đi lại làm việc được, chứ không chữa bệnh để người đó nằm một chỗ. Thành ra là người ta khuyên đo khi ngồi. Những điều này rất là tỉ mỉ nhưng thực ra là rất là quan trọng, là đo khi ngồi là phải có chỗ dựa lưng, nghĩa là người ta phải thư giãn hoàn toàn. Người Mỹ cứ nói là ngồi một phút sau mới đo, chứ không phải là ngồi xuống là đo luôn, mà đo là cũng đo khi nghỉ ngơi 15 phút sau khi nghỉ. Đo phải có chỗ dựa lưng, phải có chỗ để tay. Khi đo là hai chân chạm đất, không vắt chéo chân. Những điều này nói thì có vẻ là quá chi tiết, quá nhỏ, nhưng thực ra là rất là quan trọng. Khi đo là không, hai chân chạm đất, không vắt chéo chân và không nói chuyện. Người ta đo ở cái tay, hai bên tay, đúng ra thì đo ở hai bên. Rồi lấy cái áo hết nào ở cao, bên cao nhất. Thì giờ là nếu mà người bệnh, người ta mới đến lần đầu thì mình đo một lần, nếu nó cao thì nên đo lại, rồi nên đo áo huyết ở nhà thêm. Có khi là phải đo áo huyết khi mà di chuyển, nghĩa là người ta ghi cái áo huyết trong 24 giờ và lấy cái số trung bình, thì đó là một cách tốt nhất. Nhưng nó tốn kém, không phải là ai luôn luôn có thể làm được như vậy. Thì đó là cách đo áo huyết. Rồi trong y khoa cũng như trong khoa học, cái phương pháp là quan trọng. Nếu mình làm đúng thì cho kết quả đúng, chúng ta đo sai thì kết quả sai. Có những người thì nghĩ rằng họ nhức đầu do huyết áp cao, điều đó có thể đúng nhưng không luôn luôn. Nhức đầu có thể có nhiều nguyên nhân, có thể do cao huyết áp cũng có thể không. Ngược lại, cao huyết áp có thể làm nhức đầu và có thể không làm nhức đầu. Nhiều khi nhức đầu là do căng thẳng, chúng ta đang bực bội, chúng ta đang qua một cuộc tranh luận, hay là trong nhà các cháu la hét ở Mỹ, ông bà nhức đầu quá, thì lúc đó đo áp huyết thì có thể cao hơn. Nhưng mà không nên kết luận rằng như thế là cao huyết. Nên đo nhiều lần, nếu mà trong trường mình đang bức xúc, bực bội, thì nên thoải mái đi bộ một lúc, rồi sau đó đo lại. Thì nếu áp huyết nó thấp hơn, thì chắc cái chuyện áp huyết đo cao lần trước chỉ là do chuyện bực bội, yếu tố bên ngoài mà ra, chứ không phải là bản thân mình có cao huyết thật sự.
Thưa bác sĩ, thì cũng có nhiều người lo ngại và cũng có những cái triệu chứng cho thấy là có vấn đề về huyết áp cao hoặc thấp, thì người ta lại không có muốn dùng thuốc, có những cái thuốc để giúp mà điều hòa cái huyết áp, phải không thưa bác sĩ? Người ta không muốn dùng thuốc tại vì sợ bị phải lệ thuộc vào cái thuốc lâu dài.
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những người như vậy, mình đã làm chẩn đoán cao huyết áp, mình khuyên là uống thuốc để điều trị cao huyết áp, để giữ cho huyết áp bình thường, để mà ngừa những biến chứng về lâu về dài. Nhưng nhiều người lại nói với tôi rằng là tôi sợ uống, một khi đã bắt đầu uống là phải uống suốt đời, thì đưa ra một cái hình ảnh tỏ ra là có sự phiền toái và lo ngại. Điều đó thì không đúng hẳn. Nói như vậy thì nó hơi vô lý ở chỗ rằng là về lý mà nói thì là mình chẩn đoán là có cao huyết áp, là nghĩa là có bệnh, và có bệnh thì phải chữa. Thì nếu mà nói rằng là đã bắt đầu uống, không muốn uống, vì nếu đã uống là phải uống hoài, thì như vậy là mình bỏ cái dịp để chữa bệnh. Thực ra là mình cần chữa bệnh, vì có bệnh nên cần uống thuốc, chứ không phải là vì uống thuốc mà làm thành ra bệnh, hay là vì uống thuốc mà uống suốt đời. Thực ra là vì cao huyết áp là một bệnh mãn tính, nó không có một nguyên nhân nhất định, nó do nhiều yếu tố gây nên. Do đó đã có bệnh thì là phải dùng thuốc, và dùng thuốc theo nhu cầu, vì cái bệnh nó kéo dài thì phải dùng thuốc kéo dài.
Như vậy thì người đã bị cái vấn đề về huyết áp rồi đó thì có chữa được hay không? Có chữa dứt hẳn hay không thưa bác sĩ?
Vâng, cao huyết áp là bệnh chữa được nhưng mà không khỏi hẳn được, nói chung là như vậy. Trong y khoa thì chúng ta có nhiều tiến bộ, chúng ta chữa được nhiều bệnh, nhưng mà chúng tôi cũng phân biệt chữa được và chữa khỏi hẳn là hai việc khác nhau. Phần lớn các bệnh là chữa được, nhiều bệnh, một số bệnh có thể khỏi hẳn nhưng mà không phải là bệnh nào cũng khỏi hẳn. Cao huyết áp nằm trong cái số những bệnh mãn tính và càng ngày càng nhiều hơn. Một ít người có thể sau một thời gian, một ít, rất ít, có thể dùng ít thuốc hơn hoặc là có thể không cần phải dùng thuốc nữa. Tùy theo nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng, yếu tố chung quanh ảnh hưởng đến cái đời sống của người đó.
Thưa bác sĩ, thì các cái loại thuốc để mà chữa cao huyết áp như vậy đó, nó tác dụng phụ hay không, như là hại đến thận, đến gan gì không ạ?
Vâng, nói chung trên đời mà nếu không phải uống thuốc gì là tốt nhất. Nếu chúng ta ăn uống bình thường, làm việc là lý tưởng, là hạnh phúc nhất. Nhưng không phải luôn luôn được như vậy. Trong cuộc sống thế nào cũng sẽ có bệnh tật, và có bệnh phải chữa. Chữa là dùng thuốc. Thuốc là những chất hóa học đưa vào cơ thể đã được nghiên cứu, nhìn thấy là có lợi và ít tác dụng phụ thì mới được cho phép sử dụng, có dựa trên cơ sở khoa học. Nên thì thuốc nào cũng có thể có tác dụng phụ. Thuốc hạ huyết áp đều có tác dụng phụ và cần phải được theo dõi. Nhiều người cứ nghĩ rằng là bác sĩ viết một loại thuốc tu uống một năm. Không phải như vậy. Vì đời sống thay đổi, hôm nay khác hơn ngày hôm qua, ngày mai lại khác nữa. Do đó cần có sự theo dõi. Và trở lại cái câu hỏi của anh Trương là có người nói rằng uống thuốc hại thận. Điều đó cũng có phần, có một cái lý do để họ nói như vậy. Thuốc hại thận là bởi vì nó, thuốc hạ huyết áp có tác dụng phụ. Tác dụng phụ của nó là ảnh hưởng trên cái hoạt động sinh lý. Nó, do đó cả đàn ông đàn bà đều có bị. Nó không có nhiều lắm, nhưng nó có một mức độ phiền toái. Nhiều người tại chúng ta thừa hưởng cái văn hóa lâu đời của Trung Hoa và thừa hưởng cái nền y học cổ truyền của Trung Hoa có từ đời vua hoàng đế từ trên 5.000 năm rồi. Nó dựa trên cái quan niệm về âm dương, nó là một quan niệm tiên thiên, dựa từ một cái triết lý về âm dương và ngũ hành là những cái điều mà quản lý những cái hoạt động trong vũ trụ và trong con người. Thì trong con người thì nó áp dụng, nó cho rằng thì có 5 yếu tố của áp dụng cho người là tâm can tỳ phế thận. Thì cái chữ thận của Đông y nó liên hệ đến sinh lý, đến sự duy trì đời sống, sức sống, đến sinh lý. Cho nên một quan niệm siêu hình, cái chữ thận nó ảnh hưởng quan trọng đến đời sống. Trong khi Tây y thì có là một khoa học thực nghiệm. Chúng tôi mổ xác người, lấy đem cái thận về học, mổ ra, nhìn cái kính hiển vi, làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, làm cái chức năng của thận. Thận đối với Tây y là một bộ phận lọc máu, giống như cái máy điều hòa không khí ở trong cái phòng của chúng ta. Nó lấy cái hơi, lấy cái không khí dơ và nhiễm ở trong phòng ra và thay đổi, đem cái không khí mới vô. Thận làm cái nhiệm vụ đó, lọc máu để giữ cho máu được bình thường. Thì hai quan niệm khác nhau, thành ra là người ta liên hệ cái tác dụng phụ trên sự sinh lý mà lại áp dụng vào cái quan niệm của Tây y, thành ra như là dâu nọ cắm cầm bà kia, nên làm cho người ta sợ là làm hư thận. Và sự thật thì không phải như vậy. Thuốc hạ chính là cái cao huyết áp làm hại thận, và chữa cao huyết áp, dùng thuốc để hạ huyết áp là bảo vệ thận, bảo vệ cái bộ máy lọc, bảo vệ cái hệ thống bài tiết của cơ thể để giữ cho máu được bình thường. Tại vì thuốc hạ huyết áp bảo vệ thận có tác dụng phụ một ít trên cái hoạt động sinh lý, thì đó là cái điểm mà chúng ta nhầm lẫn, và điều đó làm cho một số người không muốn dùng thuốc chữa hạ huyết áp. Nhưng mà nếu mà tăng cao huyết áp thì chúng ta sẽ bị suy thận, sẽ bị đau tim, sẽ bị tai biến mạch máu não và nằm một chỗ. Nên cần phải chữa hạ huyết áp, đừng nghĩ rằng chữa hạ huyết áp làm hại thận.
Vâng, theo lời khuyên chuyên môn của bác sĩ thì mọi người nên làm thế nào để ngừa cái cao huyết áp ạ?
Tuy nhiên chúng ta muốn sống lành mạnh, khỏe mạnh và không bị bệnh. Muốn như vậy thì phải làm sao? Thì trước nhất là phải giảm những cái nguy cơ bị cao huyết áp, như là nói chung đều sống, cần phải sống lành mạnh, tập thể dục, năng vận động, không hút thuốc lá, không uống rượu, giữ cho cân nặng bình thường, nghĩa là không mập, nên ăn nhiều rau và trái cây. Những rau trái cây có những chất để giúp cho chúng ta ít bị có khả năng bị bệnh tim mạch hơn. Và không ăn nhiều muối. Muối là một trong những yếu tố làm cao huyết áp. Và chúng ta nói chung nền y tế nên có bác sĩ gia đình để theo dõi sức khỏe của từng người một cách thường xuyên hơn. Do đó thì phát hiện được những cái tình trạng cao huyết áp sớm hơn và có thể điều trị sớm hơn. Do đó thì ngăn ngừa được những cái hậu quả bất lợi về lâu về dài của cao huyết áp.
Vâng, thưa bác sĩ, thời lượng dành cho cái chương trình nói về cái y khoa thường thức của chúng ta thì nó đến đây cũng đã hết. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã giới thiệu về cái vấn đề cao huyết áp, một cái vấn đề mà rất nhiều người lo lắng và cũng mong muốn có những cái lời khuyên chuyên môn của bác sĩ, của quý vị chuyên môn để mà có thể ngăn ngừa được.
Cảm ơn anh Tĩnh Trương và kính chào quý vị khán giả đã nghe chúng tôi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 52 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a home remedy and a wake-up call.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a home remedy và a wake-up call.
All of us have health problems, minor or major, sometimes in our lives. My land's friend Lynn has problems with her facial skin. It often breaks out with pimples and redness. This is not a life-threatening situation, but quite an annoyance. Lynn is very conscious about it. She feels uneasy and upset. She has consulted more than one dermatologist, but the problem seems to persist.
Trong đời, chúng ta tất cả đều có vấn đề về sức khỏe, ít hoặc nhiều. Bạn của Mai Lan, cô Lynn, bị vấn đề da mặt. Mặt cô nổi mụn và ửng đỏ. Đây không phải là vấn đề sống chết, nhưng một vấn đề gây bực mình. Lynn rất bối rối. Cô cảm thấy ngượng ngùng và khá khó chịu. Cô đã đi gặp vài bác sĩ về da, nhưng vấn đề của cô vẫn tiếp diễn. Mike, how I wish Lynn could find a good specialist to help her get rid of her skin problem. Mike, tôi thật mong Lynn tìm được một bác sĩ chuyên môn để giúp cô chữa được bệnh da của cô.
She has seen some good doctors, hasn't she?
Mike nói, cô đã gặp vài bác sĩ giỏi rồi phải không? Yes. What I learned is that a skin problem like hers doesn't cause the patient to be sick, but it causes discomfort and it affects his, her looks. The patient may become shy about it and avoid meeting people. Đúng, tôi biết là vấn đề da như của cô không làm ốm nặng, nhưng gây khó chịu và ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Người có bệnh đó có thể trở nên e thẹn và tránh gặp người khác.
Poor Lynn, has she tried any forms of home remedy?
Mike nói, thương Lynn quá. Cô ấy đã thử một loại home remedy nào chưa? Home remedy? Home remedy?
A home, H-O-M-E, remedy, R-E-M-E-D-Y, is a treatment to cure a disease or ailment that employs spices, vegetables, or other commodities.
Mike nói, a home, H-O-M-E, remedy, R-E-M-E-D-Y, thuốc gia truyền, là một loại trị bệnh dùng gia vị, rau trái và các thương phẩm khác. Oh, that's the type of treatment passed along by laypersons and is often kept within families, right? Đó là một loại bài thuốc của người không phải trong ngành y truyền lại, thường được giữ trong gia đình.
That's it. Sometimes a home remedy works. Sometimes it doesn't.
Mike nói, đúng đó. Đôi khi thuốc gia truyền có công hiệu, đôi khi không. Lynn did try a home remedy given to her by her aunt. Lynn đã thử một loại thuốc gia truyền cô của Lynn cho.
Did it work?
Mike nói, có hiệu quả không? Unfortunately, no. Her skin got worse. Her face was thickened with more pimples. She had to consult her dermatologist again. Thật không may là không hiệu quả. Da mặt cô tệ hơn. Mặt bị mụn dày lên. Cô phải đi tới bác sĩ da lại.
Our facial skin is very sensitive. It responds to some treatment. It doesn't to many others.
Mike nói, da mặt nhạy cảm lắm. Có khi chịu thuốc, nhiều khi không. Home remedies work in some cases, but don't work all the time. You have to be careful. Thuốc gia truyền tốt trong vài trường hợp, nhưng không phải bao giờ cũng tốt. Mình phải cẩn thận.
It was a wake-up call for Lynn, wasn't it?
Mike nói, đó là một wake-up call cho Lynn, phải không? A wake-up call? What's that? A wake-up call là gì thế?
A wake-up, W-A-K-E-U-P, call, C-A-L-L, is an event that changes the way people think about something or someone.
Mike nói, a wake-up, W-A-K-E-U-P, call, C-A-L-L, là một việc gì đánh thức, làm tỉnh ngộ một người, đổi ý kiến về sự việc hoặc người nào đó. So, Lynn had a wake-up call about home remedies. Not everyone has good home remedies. Not all home remedies bring good results. Vậy là Lynn tỉnh ngộ ra về thuốc gia truyền. Không phải ai cũng có thuốc gia truyền tốt. Và không phải thuốc gia truyền nào cũng mang lại kết quả tốt.
I'm sure she was scared for a while. Now she's getting better, right?
Mike nói, chắc là cô ấy sợ lắm trong một thời gian. Bây giờ cô ấy khá hơn rồi, phải không? Yes, her face looks much better. She's also trying to change her lifestyle. She's eating more vegetables, drinking more water, and doing more physical exercise. Có, mặt cô ta trông tốt hơn nhiều. Cô cũng thay đổi lối sống. Cô ăn nhiều rau, uống nhiều nước và tập thể dục nhiều hơn.
That helps, I think, even for people with no skin diseases.
Mike nói, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp nhiều lắm cho cả những người không bị bệnh ngoài da. Talking about a wake-up call, I had one many years ago. Nói chuyện về wake-up call, một việc làm tỉnh người. Tôi có một kinh nghiệm nhiều năm trước đây.
Oh, what was it?
Mike nói, ồ, chuyện gì thế? Mình, a so-called friend of mine, was quite close to me for a long while. She always complimented me for being kind, sweet, considerate, smart, etc. I always believed she was a trustworthy one until one day. Minh, một cô tạm gọi là bạn của tôi, khá thân trong một thời gian dài. Cô ta luôn luôn khen tôi tử tế, dịu dàng, sẵn sàng lo lắng đến mọi người, thông minh, vân vân. Tôi luôn luôn tin tưởng vào cô, cho đến một hôm.
What happened then?
Mike nói, rồi có chuyện gì? Minh asked me for a loan, $500. I gave it to her. And then never heard from her again. Minh hỏi mượn tôi $500. Tôi đưa cho cô, rồi sau đó không bao giờ nghe gì về cô nữa.
She just disappeared?
Mike nói, cô ấy biến luôn à? Yes, that was a wake-up call for me. We should appreciate people, but at the same time, we should be careful and perceptive in judging people. Đúng, đó là một việc làm tôi tỉnh ngộ. Ta cần quý trọng mọi người, nhưng đồng thời, ta cần cẩn thận và xét người tinh hơn.
I agree completely.
Mike nói, tôi hoàn toàn đồng ý. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A home remedy, nghĩa là bài thuốc gia truyền. Và a wake-up call, nghĩa là một việc làm ta tỉnh ngộ. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mới đây, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã công bố phúc trình 2 năm một lần về việc thi hành nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong phúc trình, ông xác nhận là tất cả các bên, trong đó có Iran, đã tuân thủ những cam kết theo như kế hoạch hành động toàn diện là thỏa thuận hạt nhân được Iran, EU và các cường quốc P5+1 đồng ý. Tuy nhiên, khi Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman đệ trình phúc trình lên Hội đồng Bảo an, ông cũng chú trọng đến những điều khoản khác của nghị quyết. Một trong những điều khoản này kêu gọi Iran tự chế về những hành động liên hệ đến việc phát triển phi đạn đạo. Ông nói là vào ngày 29 tháng Giêng năm 2017, Iran đã phóng một phi đạn đạo tầm trung, và phi đạn này được phóng tiếp theo một loạt những phi đạn đạo đã được Iran phóng trước đây vào tháng 3 năm 2016. Các biện pháp chế tài được nêu trong nghị quyết 2231 cũng hạn chế việc Iran chuyển giao và xuất khẩu vũ khí. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Feldman báo cáo rằng sau khi điều tra phân tích một kho vũ khí bị Hải quân Pháp tịch thu tại Bắc Ấn Độ Dương vào tháng 3 năm 2016, Liên Hiệp Quốc xác định là những vũ khí này có nguồn gốc Iran và được chở từ Iran đến. Thêm vào đó, ông Feldman nói là Tổ chức Bộ Quốc phòng Iran cũng tham gia vào cuộc triển lãm quốc phòng của Iraq. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói, phúc trình của Tổng Thư ký đầy dễ những chứng cứ tác hại về tính chất của chế độ Iran và những tài liệu về những hành động của chính phủ Iran bất chấp nghị quyết 2231. Bà nói, việc liên tục phóng phi đạn đạo, bằng chứng chuyển lậu vũ khí, mua bán bất hợp pháp, công nghệ liên hệ đến phi đạn đạo. Bà cũng có nhận xét là trong khi nghị quyết 2231 yêu cầu các quốc gia không cho phép nhập cảnh, một số cá nhân như Trung tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng Quds của vệ binh Cộng hòa Cách mạng Iran, ông này đã công khai đi thăm một số nước khác. Bà Haley nói tiếp, chúng ta trong tư cách Hội đồng Bảo an phải hậu thuẫn các điều khoản của nghị quyết 2231. Chúng ta phải thi hành một cách chặt chẽ những điều khoản này và cho Iran thấy là chúng ta sẽ không dung thứ việc coi thường nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Hoa Kỳ sẽ thực thi trách nhiệm của mình để thi hành nghị quyết 2231. Hoa Kỳ cũng sẽ làm việc với các đối tác toàn cầu để ngăn chặn hàng cấm và tiếp tục các chế tài nội bộ đối với những người giúp Iran vi phạm nghị quyết 2231. Thái độ và lời nói của Iran không phải là của một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đại sứ Haley nói. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải ghi nhận sự kiện này và có hành động thích đáng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.